Hồi sáng khi mà đàm luận với Thượng Tọa Giác Quang về vấn đề tu viện, thì Thượng Tọa có nêu ra một vấn đề như thế này. Mình lập tu viện là cần rồi, nhưng mà ai sẽ ở tu viện đó? Tại vì chùa nào cũng cần người. Chỉ có thể một thầy với hai ba trò thôi, mà công việc trong chùa thì rất là nhiều. Thì người đâu mà gửi tới tu viện mà tu năm này sang năm khác? Trong khi đó thì mình thấy rõ ràng rằng là cái hiện tượng hư hỏng của tăng ni trẻ, nó là một cái mình không có phủ nhận được. Và cái câu trả lời cho cái sự hư hỏng của người tăng ni trẻ là tu viện, là những cái trung tâm tu học, và trong đó người thanh niên tăng ni được bảo hộ bởi cái nếp sống uy nghi, giới luật, chánh niệm. Ví dụ như là ở tại một cái chùa bên Làng Mai thì không ai, không thầy nào, không sư cô nào có quyền có điện thoại riêng, có địa chỉ email điện thoại riêng. Không có ai có quyền có máy vi tính riêng, không có ai có quyền có xe hơi riêng hay là xe mô tô riêng. Tất cả những cái thứ đó đều là phương tiện của tu viện hết. Và nếu chúng thấy cần giao cho mình một cái máy điện thoại để mình tổ chức khóa tu, thì cái máy điện thoại đó tuy là mình sử dụng nhưng mà vẫn là của chúng. Và tuy rằng trong chùa có địa chỉ điện thư, nhưng mà chỉ có một cái địa chỉ thôi. Chùa có thể có 80 vị xuất gia, nhưng mà hễ ai mà gửi thơ tới lại gửi qua một cái địa chỉ thôi. Rồi thì văn phòng in cái thơ đó ra và đưa cho đương sự, chỉ 15 phút sau là tới. Mỗi người không cần có địa chỉ điện thư riêng, tại vì có địa chỉ điện thư riêng nó nguy hiểm. Và không có thầy nào hay sư cô nào được quyền lên mạng lưới Internet một mình, tại vì đi lên mạng lưới nó có thể xa vào những cái ổ độc hại, rất là độc hại. Và khi nào mình muốn lên mạng lưới để làm cái gì đó, tìm một cái tài liệu đó, là phải có một sư anh hay là một sư em ngồi bên mình để bảo hộ cho mình, cũng như đi ra chợ hay là đi ra phố, luôn luôn ít nhất là hai người. Đi tổ chức một khóa tu luôn luôn đi một cái đoàn, và cùng đi và cùng về, chẳng có cái chuyện xé lẻ một mình đi. Và vì vậy cho nên người nào cũng được bảo vệ. Và những cái điều khoản này đã được Đức Thế Tôn đưa ra hồi ngài còn tại thế. Khi mình đi qua rừng, khi mình đi qua bó, lội qua một sông, một sư cô không có bao giờ có thể được lội sông một mình hay là đi qua một khu rừng của mình. Ngài đã dạy như vậy. Và vì vậy cho nên nếu mình làm cái tu viện thì các thầy và các sư cô trong cái thời gian thụ huấn hoặc là học căn cơ bản Phật học hoặc là học trung cấp Phật học là có thể ở tại đó và học ngay tại đó. Tại vì khi mà tôi nói chuyện với là nhiều vị tôn thúc ở Mạng Nam, thì tôi nghe các vị nói rằng là đi trường hạ về nó hư hơn trước khi đi, và đi học trường cơ bản trung cấp về nó hư hơn là trước khi đi. Và nếu mà cái tổ chức giáo dục của mình như vậy thì làm sao mình có thể tin tưởng được? Và vì vậy cho nên mình phải cải tổ lại cái tổ chức của mình và phải có tu viện. Thì câu trả lời của tôi đối với Thượng Tọa Giác Quang là như thế này. Khi mà chúng tôi bàn với Thượng Tọa Đức Nghi để Thượng Tọa đứng ra làm cái tu viện ở trên Lâm Đồng, thì những lá thư chiêu sinh đó là gửi cho thanh niên ở ngoài đời. Những người dưới 25 tuổi thì có quyền ghi tên để thảo học. Họ là người mới xuất gia hoặc là họ là người chưa xuất gia cũng được. Nhưng mà nếu họ có tâm niệm muốn được đào tạo để trở thành ra những cái pháp khí để hướng dẫn được cho xã hội đi trên con đường lành mạnh đạo đức thì họ phát tâm xuất gia, hảo tâm xuất gia. Thì già nhất là 25 tuổi. Tại vì mình cần rất là nhiều cái năng lượng của tuổi trẻ. Và có những học sinh, có những sinh viên, họ nghe tiếng gọi của lý tưởng và họ đi theo con đường xuất gia, chứ không phải là họ là những em bé hài đồng mà nuôi ở trong chùa từ cái khi để cho ông đi lên. Nó có hai thứ xuất gia: một thứ là các đồng niên đồng nữ, hai là những người đã hoặc là đang học ở trung học hay là đại học. Thì theo cái tờ chiêu sinh của tu viện Bát Nhã thì nếu mà anh tốt nghiệp đại học rồi á thì cái tuổi của anh có thể là 32 tuổi. Nếu anh tốt nghiệp đại học rồi á thì anh già hơn 27 tuổi cũng được chấp nhận và đến 32 tuổi. Còn nếu anh có cái học vị tiến sĩ á thì 35 tuổi anh vẫn được chấp nhận. Tại vì mình đem hết tất cả cuộc đời mình để phục vụ cho lý tưởng Phật giáo, lý tưởng độ đời. Thì cái số thanh niên ở ngoài đời ghi tên rất là đông. Tại vì họ tới, họ tiếp xúc với những cái sinh hoạt của mình. Họ tiếp xúc được với các thầy, các sư cô có khả năng đối thoại được với là giới trí thức, giới thanh niên và chiến lược được cho giới thanh niên, cho nên họ phát cái bồ đề tâm. Và vì vậy cho nên chúng ta có hai cái đối tượng xuất gia mà có thể đi vào tu viện được. Một á là các vị lớn lên từ nhỏ ở trong các chùa, hai là những người thanh niên phát bồ đề tâm muốn đi xuất gia, và đó là một hiện tượng tương đối mới. Ở bên Làng Mai hầu hết các thầy các sư cô đi xuất gia đều là người lớn, đều là thanh niên, và trong số đó các vị đã tốt nghiệp đại học khá nhiều. Có nhiều vị đã có học vị tiến sĩ y khoa, có nhiều vị đã có bằng tốt nghiệp ngành kiến trúc hay là ngành tâm lý học hay là ngành toán hay là ngành điện học, đã sinh ra làm rồi nhưng mà thấy không có hạnh phúc bằng đi tu, thành là xuất gia. Thì ở Việt Nam cũng vậy. Ở Việt Nam có những người sinh viên họ đang học đại học, có những người sinh viên đã tốt nghiệp đại học rồi, có những người sinh viên đã có học vị tiến sĩ nhưng mà họ muốn xuất gia, thì học viện của mình cũng mở cửa cho những người đó. Thành ra cái tu viện của mình mở cửa cho những người đó, nhưng mà tu viện không hẳn là chỉ dành cho những người xuất gia từ hồi tấm bé. Cho nên chúng ta phải mở rộng cánh cửa, chúng ta phải tiếp nhận thành viên của tu viện từ mọi giới trong xã hội. Có những chương trình đào tạo 3 năm, 5 năm, 7 năm. Và có những thầy, những sư cô ở luôn trong tu viện và phát nguyện sống với tăng thân như là một gia đình và không bao giờ ly khai tăng thân hết. Đi đâu cũng như đi như một dòng sông, ra làm việc sẽ ra làm việc chung thôi. Muốn lập một cơ sở mới thì cũng đi với nhau như một đoàn thể. Lập xong cơ sở mới thì rút về, đưa những cái lớp, đưa một nhóm khác ra để mà trấn giữ trong một thời gian rồi cũng rút về. Nói tóm lại là ở với nhau suốt đời như là một gia đình vậy. Thì đây là một yếu tố mới. Cho tới nay thì chúng ta đào tạo tâm tài như là những cái tài năng cá nhân. Cho đến cái lớp của Hòa Thượng Trí Độ đào tạo, mà chúng ta có những cái bậc cao tăng như là Hòa Thượng Thiện Siêu, hay là Hòa Thượng Thích Quang, hay là Hòa Thượng Hành Trụ, hay là Hòa Thượng Thiện Minh. Thì tuy các vị đó thanh tài, nhưng mà các vị đó không có làm việc chung như là một tăng thân. Và theo cái kinh nghiệm của tôi, trong 65 năm tu học, thì tôi nghĩ rằng chúng ta phải chuyển hướng trong cái sự đào tạo tăng thân. Chúng ta phải đào tạo không phải những tài năng cá nhân, mà chúng ta phải đào tạo những cái mảng tăng thân, những cái khối tăng thân nguyện đi với nhau suốt đời như một dòng sông, có anh, có em, có chị, có em. Và cái tình huynh đệ nó nuôi dưỡng mình được suốt đời. Và khi mình đi chung, mình làm việc chung một tăng thân, thì cái thành quả nó sẽ lớn gấp 10 hoặc gấp 100 lần hơn là mình tấn ở một cái lĩnh vực, mình làm chủ thể ở tại một cái lĩnh vực. Và vì vậy cho nên trong cái nhận thức của tôi, cái nội dung của một tu viện đây tức là nơi mình học hỏi và áp dụng, và cái học hỏi của mình nó có cách thực dụng chứ không phải lý thuyết. Thực dụng nghĩa là học cái gì thì áp dụng được cái đó. Thì trong cái nhận thức của tôi thì một cái phần quan trọng của tu viện là gồm những người, những thầy và những sư cô thường trú, có cái tâm niệm muốn ở với nhau suốt đời như một tăng thân. Cố nhiên là phải đi ra làm Phật sự, phải đi tổ chức những khóa tu, phải đào tạo tăng tài, nhưng mà tất cả những công việc đó đều làm chung với nhau như một tăng thân, chứ không phải là một vị sư trưởng đơn độc. Và ngoài cái phần đó của tu viện, nó có phần thứ hai là có những người sẽ được thụ hướng trong vòng 1 năm, 2 năm hay 3 năm rồi trở về địa phương để mà thiết lập những cái tu viện như vậy, hoặc là để thành lập những cơ sở khác theo cùng một cái mẫu mực. Và cuối cùng là tu viện tổ chức liên tục những cái khóa tu 7 ngày, 21 ngày hay 3 tháng, 7 ngày, 21 ngày, 3 tháng, 90 ngày. Và cái giáo trình, cái phương pháp, cái tư liệu nó có đầy đủ để cho những khóa tu như vậy. 3 tháng đó, thì mỗi năm mình tổ chức một khóa thôi. Nhưng mà 21 ngày có thể tổ chức được 2 lần một năm. Và 7 ngày thì phải tổ chức nhiều lần trong năm, ít nhất là 4 lần. Để cung cấp cho ai? Cung cấp cho các vị xuất gia ở trong những cái ngôi chùa mà chưa có được pháp môn tu học, chưa biết được cái phương pháp biến cái chùa mình thành một cái gia đình có hạnh phúc, có hòa điều, có pháp môn. Tại vì nếu mình không có hạnh phúc, không có hòa điệu, không có pháp môn ở trong nội bộ mình, thì mình không có đóng được vai trò lãnh đạo ở ngoài. Sự thật là như vậy. Và theo tôi đó là con đường tương lai của chúng ta. Mà con đường tương lai không có phải cần 10 năm hay 20 năm. Khi mình thấy được con đường tương lai rồi, thì chỉ trong vòng 7 ngày là mình có thể đóng góp được vào cái công việc nâng lên, nâng cái phẩm chất của sự sống trong bản thân, trong nội bộ, và giúp cho xã hội bên ngoài nâng cái bản chất, nâng lên cái phẩm chất của sự sống bên ngoài, làm cho lành mạnh hóa xã hội, làm những cái điều mà giới chính trị, giới thương mại, giới doanh thương không có làm được. Và chúng ta có cái sứ mạng rất là rõ ràng. Và khi mà chúng ta làm được công việc đó rồi thì chúng ta sẽ có rất là nhiều hạnh phúc. Tại vì chúng ta thấy đời của chúng ta nó có một ý nghĩa. Chúng ta mở một khóa tu cuối tuần, một cái ngày quán niệm ba con trai, mà chúng ta giải tỏa được những nỗi khổ niềm đau của người ta, chúng ta hòa giải được cha với con, vợ với chồng, đem lại nụ cười cho họ, thì đó là những phần thưởng rất lớn cho người xuất gia. Chúng ta không cần tiêu thụ nhiều, chúng ta không cần nhà đẹp, chúng cần xe sang. Nổi cái chuyện mà chúng ta làm được cái công việc đó trong đời sống hàng ngày, nó đem lại cho chúng ta rất là nhiều hạnh phúc. Thì trong khóa tu này chúng ta đâu có tiêu thụ gì nhiều đâu, Chúng ta chỉ cần anh em chị em ngồi chung với nhau để nghe pháp, để pháp đàm, để đi thiền hành mà hạnh phúc rất là nhiều, đâu cần phải tiêu thụ gì đâu. Rồi có bao nhiêu tiền để mua được một cái giờ đồng hồ ngồi chung ở trên đồi Dương Xuân trong tình vấn đề? Không có tiền nào mà mua được cái chuyện đó hết. Và vì vậy cho nên cái hạnh phúc thanh niên đi tìm về cái hướng tiêu thụ là một cái sự sai lầm, là một cái sự tự tư, là một cái sự tự tiêu hoại cái thân tâm của mình. Và mình phải chỉ cho người thanh niên, cho cái thế hệ tương lai một cái con đường sáng, một con đường đi tìm hạnh phúc, không nhằm ở cái hướng của tiêu thụ, của danh vọng, của sắc dục, của quyền hạnh. Và mỗi người tu của chúng ta trong cái đời sống hàng ngày của chúng ta, trong khi đi đứng nằm ngồi, đều có thể là một cái thông điệp cho cái lý tưởng đó. Và như vậy thì nét mặt của các thầy, các sư cô sẽ rạng rỡ, là tại vì mình đã tìm được lý tưởng, mình có con đường đi đàng hoàng. Và khi có con đường đi, có lý tưởng rồi, thì cái năng lượng của Bồ Đề Tâm rất là vững, những cái hấp dẫn, những cái kêu gọi không có làm cho mình sa ngã nữa. Còn nếu mà không có cái khối lửa đó trong trái tim, thì dầu cho mình chống cự bao nhiêu nữa, rồi cuối cùng mình cũng sa ngã như thường. Cho nên vấn đề là đưa cái khối lửa đó về trở lại trái tim, tức là cái nguồn năng lượng của lý tưởng, thấy được cái con đường trước mặt của mình là con đường nào. Thì mình nói với nhà nước như thế nào? Mình nói rằng quý vị, chúng tôi rất là tán đồng cái ý kiến là chúng ta phải xây dựng những cái khu phố, những cái thôn làng nó có nếp sống văn hóa đạo đức. Chúng tôi biết quý vị muốn làm như vậy, nhưng mà chúng tôi có thể đóng góp lớn lao vào chuyện này, và chúng tôi có phương pháp, có khả năng làm được chuyện đó, và mình phải trình bày ra. Thì tôi nghĩ là chỉ trong 6 tháng, trong 1 năm là mình đã có thể chứng minh được rằng là sự có mặt của mình nó rất là thiết yếu cho sự đi lên của dân tộc, của đất nước. Tại vì công nghiệp hóa, hiện đại hóa nền kinh tế, mà nếu không có một cái nền tảng đạo đức thì sẽ đưa tới những cái đổ vỡ rất là lớn lao. Những cái tệ nạn xã hội ở ngoài xã hội nó đi vào ở trong cái nội bộ Phật giáo. Như là cái chuyện mà người con gái, người thiếu nữ bây giờ ở ngoài đời họ phá thai, họ nạo thai rất là đông, đông lắm, nhiều lắm. Tại vì họ thiếu một cái sự vững chãi của nếp sống tâm linh, nếp sống đạo đức. Tại vì họ bị ảnh hưởng dưới cái nhìn duy vật. Và cái tệ nạn đó ngoài xã hội nó bắt đầu nó đi vào trong chùa. Và bệnh viện Từ Dũ báo cáo rằng là trong năm qua có tới 24 sư cô đi vào trong bệnh viện đó để mà phá thai. Cái chuyện đó là một cái tiếng chuông chánh niệm rất là lớn. Chúng ta không thể che giấu. Nếu chúng ta che giấu và cứ để nó đi như vậy thì một ngày nào đó nó sẽ nổ. Và vì vậy cho nên chúng ta phải lập tức ngồi lại với nhau để tìm những cái biện pháp để đối phó ngay với cái tình trạng đó. Là tại vì tất cả những cái tệ nạn xã hội ở ngoài nó sẽ đi từ từ, nó đi vào chùa. Và chúng ta không có biện pháp để bảo hộ thì không có được. Cho nên phải gấp rút tìm ra những cái biện pháp để bảo hộ. Thì ở ngoài họ hò hẹn với nhau, thì trong chùa mình cũng hò hẹn với nhau. Họ lên đồi vòng cánh thì mình cũng lên đồi vòng cánh. Và ngày xưa nếu có sự vướng mắc là có sự vướng mắc giữa các sư cô với các thầy. Bây giờ cái người thanh niên ở ngoài, các sư cô cũng bị vướng mắc người thanh niên ở ngoài. và người thân nhân ở ngoài họ đã nhàn chán, những người con gái ở ngoài họ nhìn thấy các sư cô trong sáng hơn và họ tìm tới. Cho nên chúng ta không thể nào trì hoãn được, chúng ta phải có những biện pháp đối phó bảo hộ cấp thời. Và các vị tôn đức có mặt ở đây phải thấy rằng đó là trách nhiệm của mình, phải hành động một cách mau chóng để chặn đứng cái sự xâm nhập của những tệ nạn xã hội ở ngoài đời vào trong cái gia đình của những người xuất gia. Ở tại Thừa Thiên thì chúng ta nghĩ rằng Từ Hiếu có thể trở thành ra một cái tu viện như vậy, và chùa Thiền Tôn có thể trở thành ra một cái tu viện như vậy. Ở trong đó có chương trình lâu ngày dài hạn cho những vị xuất gia, người sống với nhau lâu dài như một gia đình, đi với nhau như một tăng thân, một dòng sông. Và có những người thổ huấn 1 năm, 2 năm hoặc 3 năm, và có những cái khóa đào tạo cấp tốc 21 ngày, 3 tháng hoặc là 7 ngày. Và tôi tin chắc rằng những cái tư liệu, những cái tài liệu giáo dục, những cái bài pháp thoại, những cái phương pháp nó đã có đủ rồi. Bây giờ mình chỉ cần chọn lọc, sử dụng thôi. Mình có thể bắt đầu liền lập tức. Và theo tôi là một cái tu viện như vậy nó luôn luôn phải có cả bên nam và bên nữ. Cái lĩnh vực của các thầy thì nó có thể ở xa cái lĩnh vực của các cái vùng của các sư cô 1 cây số, 2 cây số hoặc là 3 cây số. Như bên Pháp thì Sâm Hạ là của các sư cô thì cách Sông Thượng là chừng 2 cây số rưỡi hay 3 cây số, gần 4 cây là xa quá vậy. Và mỗi tuần nó có 2 ngày sinh hoạt chung, và trong đó các thầy các sư cô sinh hoạt chung trong giờ pháp thoại, trong giờ thiền hành, trong giờ ăn cơm, trong chánh niệm và trong giờ pháp đàm. Thì theo ý kiến theo cái nhận xét của tôi thì cái năng lượng của các thầy và các sư cô khi mà sinh hoạt chung như vậy nó giao hòa, nó làm cho cái không khí nó rất là lành mạnh. Còn cái sự cấm cản tuyệt đối nó không có đưa tới cái sự lành mạnh. Tôi thấy như vậy, nó giao hòa âm dương, nó điều hòa. Và có những cái biện pháp sinh hoạt để chúng ta có thể coi nhau như là anh chị em ruột trong một nhà, bảo hộ cho nhau. Và khi mà chúng ta sống theo những cái uy nghi, những cái giới luật được đặt ra thì chúng ta có những biện pháp ngăn ngừa sự vướng mắc. Và con mắt tăng rất là sáng. Thế khi nào mà cái kim nó tới gần cái lần đó là ai cũng thấy hết. Và có sự cảnh cáo liền lập tức và có những biện pháp liền lập tức, thành ra an ninh rất là nhiều. Tại vì ở bên Làng Mai nó có cái phương pháp gọi là ngăn ngừa vướng mắc và có phương pháp đối trị vướng mắc. Mà ngăn ngừa vướng mắc thì nó dễ hơn là đối trị vướng mắc nhiều lắm. Mà đối trị vướng mắc mà đối trị được đó, thì ngăn ngừa vướng mắc chắc chắn là nó dễ hơn nhiều. Kính thưa đại chúng, trong kinh An Ban Thủ Ý, tức là kinh Quán Niệm Hơi Thở, thì cái hơi thở đầu với hơi thở thứ hai mà Đức Thế Tôn đề nghị là biến cái hơi thở của mình thành ra hơi thở có chánh niệm. Không thực tập thì mình cũng vẫn thở vào và thở ra. Nhưng mà khi mình bắt đầu mình chú ý tới hơi thở thì mình đưa tâm trở về thân và mình có mặt trong giây phút hiện tại. Vì vậy cho nên 2 bài tập đầu là có mặt trong giây phút hiện tại. Nếu quý vị nghiên cứu lại thì quý vị sẽ thấy cái bài tập đầu là thở vào, tôi biết là tôi thở vào. Thở ra, tôi biết là tôi đang thở ra. Thở vào, một hơi ngắn, tôi biết là hơi thở của tôi ngắn. Thở ra một hơi ngắn, tôi biết là tôi đang thở ra một hơi ngắn. Cái bài tập thứ hai, nó là bài tập tùy tức. Tức là mình thở vào tới đâu thì mình biết là mình thở vào tới đó. Mình theo dõi hơi thở trong suốt cái quá trình diễn biến của nó. Mình bám sát lấy hơi thở vào, đừng có buông nó ra. Cái đó gọi là tùy tức. Ngắn thì cứ để cho nó ngắn. Dài thì để cho nó dài. Không có cần phải ép nó dài. Và đó là hơi thở có ý thức. Và hơi thở có ý thức, hai cái bài tập này nó có một mục đích là đưa tâm trở về với tâm để mình có mặt đích thực trong giây phút hiện tại. Nếu mình không có mặt thì ai chăm sóc cho thân, cho tâm? Cho nên có mặt là điều kiện tiên quyết. Tại vì có những lúc mình không có mặt cho thân, không có mặt cho tâm của mình. Mình để cho thân tâm mình trôi nổi, bị kéo đi. Thành hai cái hơi thở đầu là để mình có mặt. Bây giờ và ở đây. Hơi thở trở thành ra hơi thở ý thức. Nó có khác nhau. Khi mình không tu thì chỉ là hơi thở thôi. Khi mình tu thì hơi thở trở thành ra hơi thở có ý thức. Và hơi thở có ý thức nó có cái công năng là giúp cho mình thiết lập thân tâm trong giây phút hiện tại. Cái bài tập thứ ba là thở vào, tôi ý thức được cái hình hài của tôi, sự có mặt của thân thể tôi. Và như vậy là sử dụng hơi thở ý thức để công nhận sự có mặt của hình hài, trở về với hình hài. Thì mình thấy rất rõ ràng là ban đầu mình đưa tâm về với hơi thở để cho hơi thở trở thành hơi thở ý thức. Và khi mình có hơi thở ý thức rồi thì mình dùng cái hơi thở ý thức đó về để nhận diện sự có mặt của cái thân thể mình. Thở vào, tôi nhận diện sự có mặt của thân thể tôi, trở về để chăm cho thân. Tại thân là chiếc thuyền vượt biển, thân tức là cái đền thờ của tâm, cái thân là cái phương tiện để tu học. Không có thể nào tu tâm không, phải tu thân, phải sử dụng cái thân. Và vì vậy cho nên cái hơi thở thứ ba là ý thức về thân. Và hơi thở thứ tư là buông thư toàn thân. Thở vào, tôi buông thư. Tôi lấy ra tất cả những cái căng thẳng ở trong toàn thân. Trong tư thế ngồi hay trong tư thế lạy, mình có thể buông thả một cách hoàn toàn tất cả những căng thẳng, tất cả những cái áp lực mà mình dồn chứa vào trong cơ thể vì cái sự lo lắng, vì cái sự lo toan của mình. Mình cho phép nó tan lại. Và cái hơi thở thứ tư này nó rất là quan trọng. Nhận diện thân thể và buông thư thân thể. Khi mà mình biết nghệ thuật buông thư thân thể thì mình có được sự nghỉ ngơi. và những cái bệnh tật, những cái đau nhức trong người nó từ từ nó thuyên giảm là nhờ cái khả năng buông thư của mình. Và bây giờ đây khoa học, khoa y học mới họ công nhận cái sự buông thư là cái nền tảng của sự trị liệu. Dầu cho mình không có thuốc men gì hết, mình nếu mình biết buông thư một cách hoàn toàn thì cơ thể mình nó có khả năng tự chữa trị được, huống hồ là có thêm thuốc. Bây giờ có những cái bệnh viện lớn, những cái người đi tiên phong về trị liệu họ công nhận cái sự quan trọng, cái tầm quan trọng của sự buông thư, tiếng Anh gọi là relaxation. Cho nên thiền buông thư rất là quan trọng. Buông thư trong thế ngồi, buông thư trong thế nằm. Và nếu mình người tu mà mình không biết buông thư rất là uổng, tại vì chính Đức Thế Tôn dạy thiền buông thư, người đầu tiên dạy thiền buông thư, dạy relaxation. Và rời cái bài tập thứ tư, mình đi sang bài tập thứ năm, nó thuộc về lĩnh vực của cảm thọ. Và bốn cái bài tập đầu nó thuộc về lĩnh vực của thân. Có bốn bài tập nó có mục đích chăm sóc cho thân, rồi có bốn bài tập nó có mục đích chăm sóc cho thọ. Và cái bài tập thứ năm là mang hỷ về, và bài tập thứ sáu là mang lạc về. Chúng ta nói tới pháp hỷ, chúng ta nói tới pháp lạc là cái đó. Và đây không phải là sự mơ ước hay là sự chúc lành, đây là sự thực tập. Tại vì có những cái sự thực tập mà nó đem lại cho mình cái hỷ, và có những cái sự thực tập nó đem lại cho mình cái lạc ngay trong giây phút hiện tại. Ví dụ như là mình thở vào và mình đem cái niệm của mình ôm lấy hai con mắt. Tôi thở vào và tôi ý thức về hai con mắt của tôi. Và thở ra, tôi mỉm cười với đôi mắt và thấy rằng đôi mắt tôi còn sáng. Mình có đôi mắt sáng và mình chỉ cần mở mắt ra là có thể thấy được trời xanh, mây trắng, thấy được dòng sông, thấy được ngọn núi, thấy được khuôn mặt dễ thương bầu bĩnh của em bé, có một cái thiên đường của màu sắc và của hình ảnh nó có sẵn. Và tại vì mình có hai con mắt sáng cho mình có thể mình có thể thưởng thức được cái thiên đường của màu sắc của âm thanh, của màu sắc và của hình ảnh. Và vì vậy cho nên cái hỷ làm cái gì mình có thể chế tác được. Và Đức Thế Tôn dạy chúng ta muốn có hỷ thì phải thực tập ly. Phải thực tập niệm, phải thực tập định và phải thực tập tuệ. Trước hết là tập ly, ly tức là buông bỏ. Ly sinh hỷ tức là cái niềm vui nó phát sinh ra nhờ cái khả năng buông bỏ của chúng ta. Có nhiều khi ta ghi riết cái đó, ta không có thể buông được. Nhưng mà buông đi thì trời ơi, khỏe ơi là khỏe. Cái đó là ly sinh hỷ. Mà cái đó là gì? Trước hết là cái muốn của chúng ta, cái tham vọng của chúng ta, cái ý niệm của chúng ta về hạnh phúc. Chúng ta nghĩ rằng chỉ có thể hạnh phúc khi mà ta có cái đó, hay là khi ta đẩy được người này ra ngoài. Đó là những cái điều kiện mà mình nghĩ rằng là không làm được thì không có hạnh phúc. Ai dè chính những cái đó là cái ngăn cản cho mình có hạnh phúc, mình buông bỏ. Một cái ví dụ mà tôi hay thường dùng á là mình ở thành phố 5 ngày trong một tuần. Tới ngày thứ 6 cuối tuần á, mình muốn thoát ly thành phố. Tại thành phố có mùi xanh, có tiếng động, tiếng còi xe hơi, có đủ thứ làm cho mình mệt. Và mình muốn rời bỏ thành phố bằng chiếc xe hơi của mình. thì mình lái được chừng 1 giờ đồng hồ thì ra khỏi thành phố, thì bắt đầu mình thấy được trời xanh mây trắng, những cái đồng ruộng, những cái cánh đồi thoai thoải, mình thấy phơi phới nhẹ nhàng. Có bao nhiêu niềm vui là tại vì mình đã bỏ được thành phố sau lưng. À, trong này Đức Thế Tôn gọi là, Đức Thế Tôn có chỉ một cái, có đưa một ví dụ là có bữa đó Đức Thế Tôn với là các thầy ngồi ăn trưa ở tại một khu vườn, khu rừng ở gần thành Tỳ Xá Ly. Thì có một cái bác nông dân tới hớt hở hớt hải hỏi: mấy thầy có thấy mấy con bò tôi đi ngang qua đây không? Đức Thế Tôn hỏi: bò nào? Tội nghiệp tôi lắm mấy thầy ơi, tôi có mấy con bò thôi mà sáng nay tự nhiên nó bỏ, nó chạy đi hết. Rồi tôi có hai sào mè mà năm nay sau nó ăn sạch sành sanh. Mấy thầy ơi, chắc là tôi chết quá, tôi tự tử quá đi. Thì Đức Thế Tôn mới lấy làm tội nghiệp. Đức Thế Tôn nói: chúng tôi không có thấy bò của bác đi ngang qua đây, có thể bác đi tìm về ngã này thì có hy vọng hơn. Thì bác Thế Tôn, bác nông dân mới cảm ơn Đức Thế Tôn và đi tìm. Thì sau khi mà bác nông dân đi rồi, Bụt mới quay lại các thầy. Rồi Ngài mỉm cười, Ngài nói: mấy thầy có biết là mấy thầy có hạnh phúc không? Mấy thầy đâu có bò mà sợ mất, có bò nào đâu mà sợ mất. Cái đó là ly đó, chúng ta người nào cũng có bò hết. Cái bò có thể là cái chùa của mình, cái bò có thể là cái chức vị của mình ở trong giáo hội. Xin lỗi thầy Giác Quang, tại vì hôm qua bên làng á, thầy có ý muốn buông con bò đó. Và tôi tin rằng thầy có khả năng thả bò. Thả được một bò thì nó khỏe ơi là khỏe. Và cái vấn đề là mình phải nhận diện và gọi tên được những con bò mình đang có. Ban đầu mình tưởng rằng những con bò đó nó quá cần thiết cho cái hạnh phúc của mình, cho sự an ninh của mình, mà mình không biết là chính những con bò đó mà làm cho mình thất điên bát đảo. Cho nên cái bí quyết của hạnh phúc, của sự mừng vui là buộc bỏ. Cho nên Đức Thế Tôn mới nói: ly sinh hỷ, ly sinh lạc, ly sinh hỷ, ly sinh hỷ địa, ly sinh lạc địa. Là mình tới một cái vùng đất mà mình có hỷ và có lạc là nhờ cái gì đâu, nhờ mình buông bỏ chứ có gì đâu. Ngay cái ý niệm của mình về hạnh phúc cũng là một con bò. Mình nói rằng mình chỉ có thể hạnh phúc khi nào mà mình có cái đó, hay là mình lấy ra được một cái đó khỏi đời mình. Nhưng mà đó là ý niệm thôi. Cũng như là Liên bang Xô Viết á, cứ nghĩ rằng là cái trong 70 năm á, cứ nghĩ rằng là cái ý thức hệ đó là con đường duy nhất để nước giàu dân mạnh. Mà trong cái thời gian 70 năm đã tạo ra biết bao nhiêu khổ đau cho dân chúng ở trong liên bang. Rồi bây giờ thả con bò đó ra rồi đó. Thành ra ly sinh hỷ, ly sinh lạc. Và niệm sinh hỷ, niệm sinh lạc. Ý thức được rằng mình có hai con mắt sáng, mình có hai chân khỏe, có thể đi thiền hành được. Mình còn có thầy, mình còn có chúng. Mình còn có tuổi trẻ. Thì nhớ như vậy là mình thấy mình có biết bao nhiêu là điều kiện của hạnh phúc mà mình không có hạnh phúc. Và vì vậy cho nên trở về để nhận diện những cái hạnh phúc mình đang có thì tự nhiên có hỷ và có lạc. Và khi mình uống một ly nước dừa, và nếu cái thân tâm mình nó nhất như, nó có mặt hoàn toàn trong giúp hiện tại, và mình có chánh niệm và mình chuyên chú vào cái ly nước dừa, thì cái ly nước dừa đó nó đem lại rất nhiều hạnh phúc. Còn khi uống ly nước dừa mà cái tâm mình lo lắng, buồn khổ thì đâu có hạnh phúc. Vì vậy cho nên định là một cái nguồn suối của hạnh phúc, và nhất là tuệ. Khi mà mình có tuệ rồi thì mình giải tỏa ra được những cái si mê, những cái cố chấp thì khỏe ơi là khỏe, hạnh phúc ơi là hạnh phúc. Và vì vậy cho nên hỷ và lạc trong Đạo Phật không phải là cái sự ảo ước hay là cầu nguyện, mà là sự thực tập. Muốn có hỷ thì có hỷ, muốn có lạc thì có lạc. Và vì vậy cho nên phải học phương pháp buông bỏ, học phương pháp chánh niệm, học phương pháp chánh định và học phương pháp tuệ giác. Thì tất cả những điều đó mình phải học ở trong cái khóa tu 7 ngày. Tại vì mình phải biết làm thế nào để đưa hỷ và đưa lạc về đời sống hàng ngày. Và đến khi mình học cái bài thực tập thứ 7 á, là thở vào, tôi nhận diện những cái nỗi khổ, niềm đau trong tôi. Thở ra, tôi ôm ấp, mỉm cười và làm nhẹ bớt những cái nỗi khổ, niềm đau trong tôi. Đó, là Đức Thế Tôn biết rằng mình cần có hỷ, có lạc đủ để mình đối phó với những nỗi khổ, niềm đau nó tự ở đáy lòng nó trào lên. Tại chúng ta ai cũng có những cái nỗi khổ, niềm đau, nó là những cái khổ thọ. Mà người không tu thì chỉ là nạn nhân của khổ thọ mình. Còn người có tu thì không có ngồi đó mà chịu chết bởi những khổ thọ, mà mình biết cách nhận diện, ôm ấp, chữa hóa. Đó là nội dung của bài tập thứ 7 và thứ 8. Giáo pháp của Đức Thế Tôn nó thực tế đến cái mức đó. Mà nếu chúng ta học, chỉ học lý thuyết thôi mà không có áp dụng thì tiếc bao nhiêu mà kể. Cho nên cái khóa tu 7 ngày mà tu viện cung cấp đó, là một khóa tu rất là thực tế. Người cư sĩ tới học cũng được, mà người tu sĩ tới học cũng được. Và đó là cái tương lương đầu tiên. Mình có thể học một lần, có thể học hai lần, có thể học ba lần. Rồi tiếp theo mình học khóa tu 21 ngày. Rồi tiếp theo mình có thể học cái khóa tu 3 tháng. Và tu viện phải cung cấp những khóa tu như vậy. Và phải cung cấp liền, lập tức. Tại vì mình có những điều kiện để mở những khóa tu như vậy bây giờ. Chứ còn cái học của mình ở trong trường cơ bản, ở trong trường trung cấp, nó rất là lý thuyết, không áp dụng được. Mình học duy thức, mình học thuộc lòng, 30 bài tụng, 20 bài tụng, nhưng mà không áp dụng được. Trong khi đó, duy thức 50 bài tụng nó rất là cụ thể. Những cái bài tụng trong 50 bài duy biểu có nhiều bài để mình áp dụng, tháo gỡ những khó khăn, những đau khổ, thiết lập được truyền thông, tiếp xúc với những màu nhiệm của Niết Bàn, của tình độ. Nghe tiếng khánh chúng ta tháo hai chân và xoa bóp.